Từ đấy có thể biết giáo dục quan trọng nhất trong mọi vấn đề. Nếu thực sự học theo Phật Bồ Tát, học tập một thời gian họ sẽ thay đổi. Không gặp Phật Bồ Tát hoặc vẫn giữ thành kiến, ghen ghét, ngạo mạn với Phật Bồ Tát, như thế sẽ rất khó tỉnh ngộ. Nhưng có thể tỉnh ngộ không? Có, chắc chắn sẽ tỉnh ngộ. Tại sao? Vì ngoại và ma tạo rất nhiều tội lỗi, nhất là chướng đạo. Chướng đạo gì? Chướng ngại Phật Pháp. Ma, ngoại, lấp che Pháp Thánh Đạo. Phật có thể nói được rất nhiều thủ đoạn chướng đạo. Phật biết tất cả. Khi Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, Ma Vương Ba Tuần cũng đến nghe kinh, cũng đến lạy Phật làm thầy. Nhưng nó ghen ghét Phật. Tâm ghen ghét của nó rất nặng. Thấy Phật có nhiều đệ tử, nhiều người tôn kính ngưỡng mộ Ngài, nó có vẻ không phục, muốn phá hoại Pháp Phật. Phật nói, Pháp của ta là chánh Pháp, được chảy ra từ tự tánh. Nói cách khác, không một ai có thể phá hoại Pháp Phật. Mà vừa nói, đợi đến mạt Pháp, nghĩa là 2000 năm sau, thời mạt Pháp, ta sẽ bảo ma con ma cháu của ta xuất gia, mặc áo ca sa, đến phá hoại Pháp của Phật. Phật nghe những lời đó, lặng lẽ không nói, rơi nước mắt. Bây giờ chính là mạt Pháp. Quả thực là như thế. Quý vị muốn học chánh Pháp, họ ngăn trở không cho học. Muốn giảng kinh, không cho ta giảng kinh. Ta thực sự muốn dẫn dắt mọi người tu hành, họ cũng quấy phá. Nhưng muốn làm trái giới luật, trái với những lời Phật Thích Ca Mâu Ni nói, thì họ sẽ ủng hộ. Phật giáo ngày nay, khi chúng tôi còn trẻ, không tin tôn giáo, chúng tôi chưa bao giờ đi chùa, cho rằng nó mê tín, chưa bao giờ nghe ở chùa nào có giảng kinh, không bao giờ nghe. Ngày xưa có, chùa chiền ở Trung Quốc không có giảng kinh, ít nhất đã 200 năm nay. Nhưng phải biết, trước đây 200-300 năm, không chùa nào không giảng kinh. Không ai chứng quả, không ai tu tập, nhưng có người giảng, có người nghe. Thời kỳ mạt pháp, có người nghe nhưng không làm theo, vẫn muốn nghe. Ở Nhật Bản, lần trước tôi có đến Nhật Bản giảng kinh, có hai vị pháp sư nói với tôi, chùa Nhật ngày trước cũng giảng kinh, còn bây giờ không thấy. Ông nói với tôi khoảng 400 năm nay. Vì Nhật Bản tiếp thu nền văn hóa phương Tây sớm hơn Trung Quốc, họ đã bỏ 400 năm nay, không ai giảng kinh nữa. Lần đó tôi đến giảng 2 tuần, họ rất coi trọng, đây là chuyện hy hữu. Tất cả những chuyện đó là ngoại ma đến chướng đạo. Bởi thế, Đài Loan năm nào cũng giảng kinh, 38 năm chưa gián đoạn. Cư sĩ Lý Bỉnh Nam ở Đài Trung là một người tại gia. Ông ở Đài Trung đã 38 năm, chưa bao giờ thôi giảng kinh, mỗi tuần giảng một lần. Gần đây giảng 2 lần, sau lại giảng 1 lần. Ngày thứ tư, ngày thứ bảy. Sau đó, ngày thứ bảy ông bồi dưỡng cho một số học sinh. Thứ bảy giảng cho học sinh. Thứ tư ông đứng ra giảng. Chưa bao giờ gián đoạn. Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn tại thế, ngày nào cũng giảng kinh, chưa nghỉ một ngày 49 năm. Vấn đề này cho chúng ta biết giáo dục quan trọng dường nào. Tổ tiên chúng ta biết rằng văn hóa là linh hồn của dân tộc, giáo dục là cơ hội sống còn của văn hóa. Không có giáo dục, văn hóa sẽ chết. Bởi thế, mấy nghìn năm trước đã đề xuất xây dựng đất nước, giáo dục làm đầu.